trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Năm 1960, ký giả Trần Tấn Quốc, người đã sáng lập ra giải Thanh Tâm, thưởng huy chương vàng cho diễn viên cải lương xuất sắc nhất trong năm, cũng là chủ nhiệm kim chủ bút tờ Nhật báo Tiếng Vọng Miền Nam. Ông có tổ chức một cuộc trưng cầu ý kiến độc giả, bỏ phiếu bình chọn những diễn viên đệ nhất của sân khấu cải lương. Kết quả được công bố như sau. 1. Đệ nhất nam danh ca vọng cổ, Út Trọn. 2. Đệ nhất nữ danh ca vọng cổ, Thanh Hương. 3. Đệ nhất nam cáp độc lãng, Hoàng Giang. 4. Đệ nhất nữ đào độc lãng, Như Ngọc. Thưa quý thính giả, Nguyễn Phương xin giới thiệu tiểu sử và hoạt động nghệ thuật của đệ nhất nam cáp độc lãng Hoàng Giang. Cố nghệ sĩ Hoàng Giang tên thật là Hồ Ngọc Giang, sinh ngày 7 tháng 4 năm 1922, Nhâm Tuất, tại tỉnh Mỹ Tho. Tôi thật sự quen với anh Hoàng Giang từ năm 1952. Khi tôi vừa rời đoàn hát Thiên Chuông, tôi gặp anh Hoàng Giang lúc đó đang cộng tác với Bồ Nam Nghĩa gánh Thanh Minh. Anh Hoàng Giang rủ tôi về Thanh Minh với anh. Như lúc đó, gánh hát Thanh Minh đã có ông Hai Núi làm quản lý của đoàn hát. Về Thanh Minh thì tôi không có chân đứng trong gánh hát. Tôi đang học viết tuồng, chưa có tác phẩm, nên nếu theo gánh Thanh Minh thì tôi chỉ có thể làm một cái phụ, làm dàn bao, chứ không thể có một vị trí khá hơn. Anh Hoàng Giang lúc đó là cáp độc lãng, anh thường đóng vai chung tuồng với anh dân ca Năm Nghĩa và Đào Chánh Kim Anh. Nghệ sĩ Hoàng Giang theo gánh hát lúc mới có 13 tuổi, hồi đó anh rất mê ca hát. Khi gánh hát về hát ở rạp thầy Năm Tú bên chợ Mỹ Tho, thì anh xin đánh trống quảng cáo trước rạp để được vô coi hát khỏi tốn tiền. Sau đó, anh đi theo gánh hát luôn, vừa làm quân chả hiệu, đánh trống quảng cáo, vừa luyện ca, học hát. Năm 15 tuổi, Hoàng Giang được ra sân khấu hát vai kép phụ. Cuối năm 1953, nhờ có anh Hoàng Giang giới thiệu mà Lê Khanh, Nguyễn Phương và Mộc Linh được ông Bồ Nghĩa mời về làm soạn giả thường trực cho gánh hát Thanh Minh. Soạn giả Lê Khanh có tuồng Đồ Bàn Di Hận, Nguyễn Phương có tuồng Biên Thùy Nổi Sóng, Mộc Linh có tuồng Tình Răng Sĩ. Lúc đó đoàn Thanh Minh chưa có danh ca Út Trộn, kép ca thì chỉ có hai nghệ sĩ Năm Nghĩa và Út Nhị, nhưng kép độc lãng Hoàng Giang. Ba vở tuồng Đồ Bàn Di Hận của Lê Khanh, Biên Thùy Nổi Sóng của Nguyễn Phương, Tình Răng Sĩ của Mộc Linh đã được các Hoàng Giang làm cho trở thành ba vở tuồng ăn khách nhất của đoàn hát Thanh Minh. Anh Hoàng Giang diễn rất sôi động, anh nghiên cứu kỹ tính cách nhân vật và biết thoát khỏi cái lối diễn sáo mòn của những diễn viên kép độc trước kia. Các diễn viên kép độc thường có khuynh hướng là hò hét, hầm hừ ra oai, kép độc thì khi nói nghiến răng, trợn mắt hoặc hét lớn đi nghênh ngang. Trả lời cuộc phỏng vấn của các ký giả kịch trường sau khi được bình chọn là đệ nhất kép độc lãng, nghệ sĩ Hoàng Giang nói, cái ác, cái độc, không cái nào giống cái nào, cần nhất là phải biết sáng tạo, tránh sự trùng lập trong mỗi nhân vật. Khi diễn, cần chú trọng, khi nào cần thì liếc mắt, khoát tay, gằn giọng, lúc nào cần cười gượng, cười the thé, cười gằn, cả trong điệu bộ bước đi cũng phải được nghiên cứu kỹ càng. Quan trọng là phải diễn làm sao cho vai kép độc của mình vừa làm cho khán giả ghét mà cũng làm cho khán giả thích thú.
Và thứ ba,
yên đi mày, tao đã nói là mày không được cãi tao. Cá không ăn muối cá ương, con mà cãi cha mẹ trong đường con hương. Mày là cái thằng bất hiếu, một thằng ngu, một cái người thuộc loại nó bậc thang, mày hiểu chưa mày?
Thì ba cứ để xem ý kiến của nó ra sao.
Ok, giờ này mày nói đi, mày nói tất cả những ý kiến tầm bậy của mày đi.
Con làm gì tầm bậy đâu, con viết văn, con làm báo, sao ba lại la rầy con? Nhưng nghề của con có giá trị hơn mà ba.
Hả? Giá trị gì mày? Thời buổi này từ bác sĩ nè, kỹ sư nè, tới thầy thơ ký, cả hai đều cất giọng than trời, lên hướng rùa bò dịch giá đi trực thăng, còn mấy nhà làm báo thì khổ sở với nợ nần. Vậy mày cho rằng làm báo có giá trị hiện nay là
vẻ cách đọc của Hoàng Giang Diễn đúng là đã làm cho khán giả ghét nhân vật đó, nhưng đồng thời cũng có chỗ làm cho khán giả cười khinh hoặc cười thích thú khi nhân vật độc ác đó bị trừng phạt. Năm 1956, bốn nghệ sĩ Úc Trà Ôn, Kim Chưởng, Thanh Tao và Thúy Nga rời đoàn Thanh Minh ra thành lập cánh hát Kim Thanh Úc Trà Ôn. Nghệ sĩ Hoàng Giang được mời về Kim Thanh thủ vai kép độc trong các tuồng Trăng Nước Lam Giang, Tiếng Nhạc Rừng Xanh của soạn giả Thu An trên sân khấu Kim Thanh. Trong những năm 1957-1958, trên sân khấu Thanh Minh của Bộ Nghĩa, nghệ sĩ Hoàng Giang đã có những vai diễn để đời qua các vai độc trong các tuồng giả sử như tuồng Hồi Trống Biên Lâu, Áo Gấm Khôi Nguyên, Cầu Gỗ Hoàng Mai Thôn, Nhan Sắc Phi Tần, Nẻo Tắc Quỳnh Sơn, Núi Liễu Sông Bằng của soạn giả Thiếu Linh và Thành Phát. Nghệ sĩ Hoàng Giang đã cùng với danh ca Úc Trộn về cộng tác với đoàn Thủ Đô Ba Bản, thành công rực rỡ trong vai Vua Lê Long Đỉnh trong tuồng Chiến Trống Săn Canh của soạn giả Thu An, vai Nguyễn Cang tuồng Chiếc Áo Ân Tình của soạn giả Thiếu Linh. Hoàng Giang lại hợp tác với Úc Trộn thành lập kênh hát Thống Nhất và thành công vang dội qua tuồng Nước Mắt Em Là Bể Quan Cù của soạn giả Dân An. Thưa quý thính giả, trong một thời gian dài từ sau khi hai nghệ sĩ Úc Trà Ôn và Hoàng Giang được bình chọn là nam danh ca giọng cổ đệ nhất và nam diễn viên độc lãng đệ nhất, thì hai diễn viên này thường diễn chung trên một sân khấu vì họ cần sự hỗ trợ lẫn nhau. Cấp độc nâng cao vai trò của các mùi trong một vở tuồng hát giống như màu đen thật đậm làm tôn lên cái trắng của màu trắng trong một bức tranh. Trong một tuồng hát, cấp độc đưa tình huống kịch đến chỗ sôi động nhất, gây cấn nhất, dồn ép vai cấp mùi vào chỗ bi thương nhất, thì cấp mùi ca vọng cổ mới được khán giả tán thưởng nồng nhiệt. Trái lại, nếu cấp độc diễn mà không ác, không nóng sân khấu, không sôi động, thì cấp mùi không có hoàn cảnh để ca vọng cổ. Về mặt tâm lý, khi khán giả không ghét hành vi tàn ác của vai cấp độc, thì sẽ không thấy cảm xúc trước lời ca bi thán của cấp mùi. Biết kỹ thuật ca vọng cổ và làn hơi sung mãn, danh ca Úc Trà Ôn tạo thêm được dấu ấn trong lòng của khán giả là nhờ có kép độc Hoàng Giang đã tạo ra tình huống kịch để cho những bài ca giọng cổ của anh được ca đúng chỗ và đúng lúc trong tuồng. Khi thiếu kép độc Hoàng Giang bên cạnh, danh ca Úc Trà Ôn cũng mất đi cái phần hứng thú trong diễn xuất.
Dạ thưa ba, đây là cô Nguyền, bà của con.
Dạ, chào bác.
Chị hai con đâu rồi bác?
Chị con bận công việc đi rồi, chị con có nói cho ba biết là con muốn xin cưới cô đây làm vợ phải không? Nè cháu đừng có ngại gì hết á, cái gia đình nó văn minh và dân chủ lắm vậy đó, cái việc mà dựng vợ gả chồng không câu nệ không kén như người ta, ưng ý thì cứ hỏi ngang nhau, không thuận thì cứ ly hôn, chẳng ai ràng buộc ai khổ lụy hết gì, vợ chồng lấy nhau là có lợi đôi bên mà không lợi là thôi nhau.
Từ năm 1961, nghệ sĩ Hoàng Giang trở về cộng tác với đoàn Thanh Minh Thanh Nga. Anh có mặt trong hầu hết các vở tuồng xã hội nổi tiếng của đoàn, như tuồng Đêm Vĩnh Biệt của Hà Triều Hoa Phượng, Đôi Mắt Người Xưa, Bóng Chim Tâm Cá, Yêu Trong Hoàng Hôn, Người Tình Của Biển, Bọt Biển, Tình Xuân Muôn Tuổi, Qua Đồng Cỏ Nổi của Nguyễn Phương, tuồng Vàng Sáu Bạc Mười của Hoàng Khâm, Áo Cưới Trước Cổng Chùa của Kiên Giang, Qua Một Lan của Viễn Châu, Bên Cầu Dệt Lụa của Thái Châu. Có thể nói là nghệ sĩ Hoàng Giang đã hát không dưới 50 vở tuồng xã hội và giả sử của đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga. Anh đã thể hiện những vai kép độc lẳng một cách rất độc đáo, vừa làm cho biểu diễn được sôi động lên, vừa làm bệ phóng giúp cho những danh ca trẻ như Hữu Phước, Thành Được, Thanh Tú, Thanh Sang dễ dàng thành công trong các màn ca vọng cổ như anh đã từng góp công với danh ca Úc Trà Ôn. Sau này có diễn viên bắt chước theo lối hát của Hoàng Giang khi thể hiện giai tuần của Hoàng Giang, nhưng không có duyên dáng bằng và không được tán thưởng như khán giả đã tán thưởng Hoàng Giang. Sau năm 1975, Hoàng Giang và Kim Giác về hát cho đoàn Văn Công và sau đó hát cho đoàn Trần Hữu Trang. Vì gia đình thì người vợ trước của anh Hoàng Giang là nữ nghệ sĩ Ngọc Chúng, cũng là diễn viên của đoàn Thanh Minh trong những năm 1953, 1954, 1955. Nghệ sĩ kép độc Hoàng Hải, người có sắc vóc và lối ca diễn giống hệt Hoàng Giang, là con của hai nghệ sĩ Hoàng Giang và Ngọc Chúng. Chúng tôi không hiểu vì sao có sự đổ vỡ gia đình giữa Hoàng Giang và Ngọc Chúng. Đến năm 1962 thì chúng tôi được biết là Hoàng Giang kết hôn với nữ nghệ sĩ Kim Giác, chị ruột của nữ nghệ sĩ Ngọc Hương, khi Hoàng Giang về cộng tác với gánh hát Hương Mùa Thu. Hoàng Giang và Kim Giác là đôi vợ chồng gắn bó với nhau, hạnh phúc cho đến ngày Hoàng Giang mất. Nghệ sĩ Hoàng Giang mất ngày 3 tháng 11 năm 2002, an táng tại Nghĩa trang Nghệ sĩ tại Gò Vấp. Nghệ sĩ Hoàng Giang mất, sân khấu cải lương mất một nghệ sĩ mà tài nghệ diễn xuất được đánh giá là bậc thầy. Cố nghệ sĩ Hoàng Giang đã để lại những giai tuồng để đời và nhiều đệ tử thành danh khi học theo lối diễn của anh như Hoàng Hải, Chí Hiếu, Hoàng Liêm, Hoàng Long. Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý khán giả vào giờ này tuần sau.